những gì con thấy không phải là một tội trọng tỏ tường. Con đừng suy đoán gì trong tâm trí con. Ở đây cũng vậy, con chỉ nên suy đến ý muốn của thầy đối với các kẻ hành động như thế, chứ đừng lấy cớ làm dịp để xét đoán người ta. Nhưng hãy có sự cảm thương thánh thiện. Bằng cách ấy, con sẽ đi tới sự trong sạch hoàn hảo, và tâm trí con sẽ không bao giờ phải vấp phạm vì thầy hay vì tha nhân. Con dễ sa ngã vào tội khinh chê tha nhân khi con cho rằng người ta có ý đồ xấu với con, thay vì suy đến ý muốn của thầy nơi người đó. Sự khinh chê này, sự vấp phạm này làm cho linh hồn xa rời thầy và ngăn cản không cho nó đạt tới bậc hoàn thiện. Điều này có thể làm cho một vài người mất đi ít nhiều ân sủng, tùy theo mức giận dữ hay ghen ghét mà họ có đối với tha nhân bằng sự phán đoán vô trách nhiệm. Sự thể sẽ khác hẳn đối với một linh hồn chỉ nhìn xem ý muốn của thầy trong mọi sự. Đó là ý muốn này không muốn sự gì khác ngoài hạnh phúc của các con. Trong mọi sự thầy ban cho các con hoặc cho phép xảy đến, thầy chỉ có một ý định là dẫn các con tới cùng đích mà thầy đã tạo thành các con. Bằng cách hằng giữ mình trong tình thương đối với tha nhân, linh hồn sẽ luôn luôn ở trong tình thương của thầy. Và vì hằng ở trong tình yêu thương của thầy, nó sẽ luôn luôn giữ được sự kết hợp với thầy. Bởi vậy, nếu con muốn đạt tới sự trong sạch mà con hỏi thầy, thì tuyệt đối cần phải giữ ba luật chính sau đây. Đó là kết hợp với thầy bằng tâm tình yêu mến, luôn nhớ đến những hồng ân con nhận được từ nơi thầy, lấy con mắt của trí tuệ mà suy ngắm đức ái của thầy, vì thầy yêu thương các con vô cùng. Thứ ba là về ý muốn của người khác. Con đừng bao giờ nghĩ đến họ có ác ý, nhưng chỉ nghĩ đến ý muốn của thầy. Vì vị thẩm phán ở đây không phải các con, nhưng chính là thầy. Bằng cách ấy, con sẽ đạt tới sự hoàn thiện. Trên đây chính là giáo lý mà ngôi lời nhập thể đã dạy con. Bây giờ, hỡi con rất yêu dấu của cha, cha bảo cho con biết rằng những người thực hành giáo lý này thì ngay bây giờ sẽ được hưởng trước sự sống vĩnh cửu. Nếu con giữ giáo lý này trong tâm trí con sẽ không mắc phải những cạm bẫy của ma quỷ. Bởi vì những cạm bẫy sẽ nhận ra qua những dấu hiệu mà con đã xin cha dạy bảo con. Tuy nhiên, để thỏa mãn ước nguyện của con, cha nhấn mạnh và nói rõ rằng sự xét đoán của con không bao giờ được có tính quyết đoán hay lên án, nhưng chỉ cảm thương thánh thiện mà thôi. Câu 101. Ngay ở đời này, những người được ánh sáng thứ ba chiếu soi sẽ được một bảo chứng cho sự sống vĩnh cửu. Những người đạt tới ánh sáng thứ ba rất hoàn hảo này sẽ được một bảo chứng cho sự sống vĩnh cửu như nhận món tiền cọc. Tại sao cha nói họ nhận món tiền cọc mà không nói ra tất cả cái giá của cuộc sống đời đời? Cái giá đó họ chờ đợi sẽ nhận được nơi cha là đấng hằng sống. Ở đấy chỉ có sự sống mà không chết, sự no đầy mà không chán, sự khao khát mà không khổ. Đó là một sự đối khác không chút đau đớn, vì có đủ tất cả những gì đáng ước ao. Sự no thỏa không hề ngán, vì cha là đấng ban lương thực sự sống, không thiếu thốn chi. Ngay từ ở đời này, họ đã nhận được tiền cọc cho cuộc sống vĩnh cửu và đã bắt đầu được nếm sự sống đó. Bởi vì linh hồn khao khát sự vinh hiển của cha là đấng hằng hữu, và đối các món ăn là ơn cứu độ các linh hồn. Và bởi vì nó đói món ăn ấy nên được ăn những thức ăn đó. Sự ước ao ơn cứu độ của linh hồn làm cho nó đói, nên nó được nuôi dưỡng bằng đức ái đối với tha nhân. Đó là thức ăn của nó. Một món ăn không bao giờ làm nó no chán, cho nên nó đói mãi. Tiền cọc là khởi đầu cho một sự bảo đảm. Người ta đặt tiền cọc để chờ lãnh toàn bộ trị giá. Tiền cọc không phải là một bảo chứng hoàn hảo, nhưng làm cho người ta tin chắc chắn sẽ nhận được số tiền còn lại và tất cả giá trị. Cũng vậy, linh hồn này say mê và được mặc lấy đấng chân lý của cha, nên ngay ở đời này nó đã nhận được tiền cọc của đức ái đối với cha và đối với tha nhân. Đức ái này chưa hoàn hảo, nhưng nó chờ sự hoàn thiện nơi cuộc sống bất diệt. Cha nói tiền cọc này chưa phải là bảo chứng hoàn hảo, bởi vì linh hồn chưa được nếm đức ái ở mức hoàn thiện, vì nó còn cảm thấy ưu phiền với bản thân và về tha nhân. Ưu phiền với mình nó vì sự xúc phạm đến cha do cái luật quái ác nằm trong các chi thể của nó. Khi luật này nổi dậy chống lại thần trí, nó bực bội ưu phiền về kẻ khác vì những lỗi lầm nơi họ. Nó hoàn thiện trong ân sủng, nhưng chưa phải là sự hoàn thiện của các phúc nhân trên trời, những người đã kết hợp với cha trong sự sống vĩnh cửu. Những niềm ước vọng của chư vị không còn vương chút ưu phiền nào nữa, trong khi ước vọng của các con còn lẫn với ưu sầu phiền muộn. Như cha đã nói với con ở một nơi khác, các tôi tớ cha ngồi ăn nơi bàn tiệc của niềm ước ao thánh thiện. Họ vừa hạnh phúc vừa ưu phiền, giống con một cha trên thập giá. Thân thể ngài chịu đau đớn, nhưng linh hồn ngài rất hạnh phúc vì hiệp nhất với bản tính thần linh. Cũng vậy, các tôi tớ cha hạnh phúc vì kết hợp với cha bằng niềm ước ao thánh thiện. Họ đã mặc lấy ý muốn diệu hiền của cha, nhưng họ còn đau đớn khi cảm thương nỗi thống khổ của tha nhân, còn đau đớn khi phải dẹp tính dục của mình và xa lánh những lạc thú thế gian. Câu 102. Làm thế nào để sửa lỗi tha nhân mà không rơi vào những phán đoán sai lầm? Con rất yêu dấu, bây giờ con hãy nghe. Để giải thích rõ hơn về điều con hỏi, cha đã nói với con về ánh sáng chung mà tất cả các con đều phải có, dầu ở bất cứ bậc nào. Ánh sáng này chiếu soi tất cả những ai ở trong đức ái bình thường. Sau đó, cha sẽ nói về những người ở trong ánh sáng hoàn hảo. Về ánh sáng này, cha đã phân biệt hai loại người hoàn thiện. Có những người sống xa thế gian và chỉ lo đánh phạt thân xác mình. Những người khác thì ra sức giết chết ý riêng. Những người này là những người hoàn thiện đích thực. Họ được bồi dưỡng tại bàn tiệc của niềm ước ao thánh thiện. Bây giờ cha sẽ nói riêng với con. Và khi nói với con, cha cũng nói với nhiều người khác để thỏa mãn ước nguyện của con, để sự ngu muội đừng gây trở ngại cho sự hoàn thiện mà cha gọi con đạt tới. Cha muốn con tuân giữ ba điều chính sau đây. Có thể ma quỷ dưới hình ảnh đức ái đối với tha nhân sẽ trồng cấy vào tâm hồn con gốc rễ của sự kiêu căng, để làm con sa vào những phán đoán sai lầm mà cha đã cấm. con sẽ tưởng mình phán đoán đúng, mà thật sự con sai lầm, vì con theo ý riêng của con. Nhiều khi ma quỷ làm cho con thấy nhiều sự thật, để dễ dàng đem con vào đường lối dối trá. Con sẽ đi tới chỗ đó nếu con tự đặt mình làm thẩm phán để xét đoán những ý tưởng và ý riêng, ý hướng của các thụ tạo có lý trí. Về vấn đề này, cha đã nói với con chỉ mình cha là thẩm phán.